Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ bàn đến chuyện có liên quan đến Á Châu. Nếu không nói rằng là tất cả những con mắt ở Á Châu đang chú mục vào cái chuyện này, đó là phát biểu của Ngoại trưởng đề cử Rex Tillerson trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ để phê chuẩn cái chức vụ của ông này. Thì thưa anh, là ông Tillerson đã nói những cái gì khiến cho người ta chú ý?
Vâng, trong tuần vừa qua, người ta chú ý đến hai cái sự kiện nó có tính cách nổi bật nhất. Đó là thứ nhất, cuộc họp báo của ông đầu tiên của ông Donald Trump và cái buổi tường trình của cái người được đề nghị vào chức vụ Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, tức là ông Rex Tillerson. Thì người ta rất là chú ý đến những cái phát biểu của họ liên quan đến cái vấn đề Biển Đông. Dĩ nhiên, trong cái cương vị của một tổng thống tân cử thì ông Donald Trump có những cái ưu tiên khác, và tuy nhiên ông cũng đã đề cập đến cái vấn đề Biển Đông và cho rằng là những cái hành động gây hấn của Trung Quốc tạo cái sự căng thẳng cho các nước láng giềng ở Biển Đông là một cái điều mà khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, người ta vẫn để ý hơn đến cái nhân vật được coi như là cái nhân vật quyền lực số 3 của Hoa Kỳ, tức là sau Tổng thống và Phó Tổng thống, đó là cái chức vụ Ngoại trưởng, mà người được đề nghị vào cái chức vụ này là ông Rex Tillerson. Thưa quý vị, ông Rex Tillerson không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp, và nói đúng hơn là ông chưa hề có một cái kinh nghiệm gì ở trên chính trường, hay là có những đã từng giữ những cái chức vụ có tính cách quan trọng hoặc là quyết định nào ở trong chính phủ cả. Từ bé đến lớn, ông xuất thân là một cái học sinh, một cái sinh viên chăm chỉ, sau đó rồi đi học đại học, rồi ra làm việc cho công ty Mobil 41 năm nay, kể từ khi ông tốt nghiệp với cái bằng kỹ sư dầu khí. Thưa quý vị, trong 41 năm đó, ông leo từ một cái nhân viên bình thường lên đến cái chức vụ CEO, tức là tổng quản đốc của một cái công ty đứng lớn hàng thứ 9 ở trên thế giới. Và ông trong cái thời gian mà ông chuẩn bị, ông sắp về hưu đó, thì lại được ông Donald Trump mời ra làm ngoại trưởng. Thưa quý vị, ông khi mà cái lương bổng của ông Rex Tillerson hiện nay là 24.500.000 đô la một năm, trong khi đó cái chức vụ Ngoại trưởng của Hoa Kỳ có 200.000 đô la thôi, thưa quý vị. Và như vậy, khi mà nhận cái chức vụ Ngoại trưởng này thì mức lương ông giảm đến 120 lần. Nói điều đó để chúng ta thấy rằng là ông Rex Tillerson cũng như nhiều nhà tỷ phú khác trong tân nội các của Tổng thống Donald Trump không coi cái vấn đề là tiền bạc hoặc là phúc lợi hoặc là lương bổng của họ là quan trọng, mà cái tinh thần phục vụ quốc gia là chính. Trở lại cái cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện của Hoa Kỳ, ông Tillerson đã cung cấp một cái bức tranh tổng quát về cái tình hình thế giới và đồng thời những cái nhận xét của ông ta về những vấn đề đó. Nhưng mà người ta chỉ đặc biệt chú ý đến cái tình hình ở Biển Đông, bởi vì ông đã nói rõ ràng là ông cho cái sự mà chiếm đóng cũng như là quân sự hóa các cái thực thể ở trên vùng Biển Đông, đặc biệt là ở các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đã tiến hành từ vài năm nay, tương tự như cái hành vi xâm lược chiếm đóng Crimea của Nga. Và đây là rõ ràng là một cái lời kết án rất là nặng nề và rất là cụ thể, chứ không phải mà nói vòng vo theo cái ngôn ngữ của các nhà ngoại giao như chúng ta từng nghe trước đây.
We've got to step back and look at all of China's activities.
Chúng ta phải xem lại những hoạt động của Trung Quốc như việc xây dựng các đảo nhân tạo trong Biển Đông, hay là đơn phương tuyên bố khu vực cấm lai vãng trên không phận của đảo Điếu Ngư đang có tranh chấp với Nhật Bản. Đó là hai hành động bất hợp pháp, vì họ đã tuyên bố chủ quyền những gì không thuộc về họ. Việc cơi nới các đảo Biển Đông về nhiều khía cạnh, xây dựng đảo rồi lập các căn cứ quân sự trên đó, theo ý kiến của tôi, cũng giống như hành động của Nga xâm chiếm Crimea vậy. Có nghĩa là tuyên bố chủ quyền lãnh thổ mà người khác cũng tuyên bố. Hoa Kỳ lâu nay không đứng về phía nào trong các tranh chấp lãnh thổ đó, nhưng công nhận rằng nơi đó có đang tranh chấp và chúng ta có những tiến trình quốc tế để giải quyết, và Trung Quốc nên tôn trọng các tiến trình đó.
Chúng
chúng ta cần gửi đến Trung Quốc một dấu hiệu rõ ràng. Thứ nhất, việc xây dựng đảo phải chấm dứt, và thứ hai, họ sẽ không được phép tiếp cận các đảo đó nữa.
Nhưng mà ông Tillerson giải thích như thế nào để mà ông nói rằng là những cái hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông cũng giống như là việc Nga xâm chiếm Crimea anh?
Thưa vị, thì từ lâu nay Trung Quốc vẫn cho rằng là cái vùng Biển Đông, tức là cái vùng nằm ở trong cái đường lưỡi bò chín đoạn của họ, là một cái vùng biển lịch sử của Trung Quốc. Trong khi đó, nếu mà chúng ta nhớ lại hồi tháng 7 vừa qua, thì Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye, tức là PCA, đã phủ nhận cái lời tuyên bố đó, vì cho rằng là Trung Quốc không có một cái cơ sở lịch sử cũng như là pháp lý nào để mà tuyên bố đó là cái vùng biển lịch sử của mình cả. Và cũng trong cái phán quyết đó, tòa án PCA không cho rằng là các cái thực thể ở Biển Đông là những cái hoàng đảo, nó có tư cách đảo, tức là nó có một cái tư cách mà có một cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cả. Thì ông Tillerson cũng cho rằng là Nga trước đây coi Crimea là một cái vùng thuộc cái lãnh thổ của mình, và bây giờ họ chỉ chiếm lại mà họ chỉ lấy lại mà thôi. Thì hai cái lập luận này nó có nhiều cái điểm tương đồng với nhau, và dĩ nhiên thế giới đã không chấp nhận cái lý luận của Nga, thì bây giờ Hoa Kỳ cũng không có chấp nhận cái lý luận của Trung Quốc.
Sau khi ông Tillerson đánh giá như vậy về tình hình ở Biển Đông cũng như là những cái tranh chấp liên quan đến đảo Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản, thì ông có hé mở gì về cái thái độ cũng như là có thể hành động của Hoa Kỳ trong vấn đề này không anh?
Chúng ta cũng biết rằng là cách đây hơn 2 năm đã có những cái tình trạng xung đột ở cái vùng biển Bắc Á, cái vùng biển ở chính giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nó liên quan đến cái sự tranh chấp của đảo Điếu Ngư theo cái tiếng của Trung Quốc. Khi đó, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố thành lập cái vùng nhận dạng phòng không, và cái vùng nhận dạng phòng không này nó bao trùm cả cái không phận của đảo Điếu Ngư nữa, cho nên nó đã gây ra một cái nguy cơ là có thể có những cái xung đột nóng, có thể là có những cái cuộc chiến tranh bùng nổ ở vùng này nếu mà Trung Quốc cứ khư khư giữ cái gọi là cái vùng nhận dạng phòng không của họ, và các cái máy bay của những cái nước khác, thí dụ trong đó có Nhật Bản, Nam Hàn và cả Hoa Kỳ nữa, xâm nhập cái vùng trời này để mà thực hiện những cái phi vụ có tính cách thương mại hoặc là hàng không dân dụng, và ngay cả cái về quân sự nữa. Thì nguy cơ đó hay là cái sự đe dọa đó nó đã không xảy ra, mặc dù đã có những cái sự thách thức từ phía Nhật Bản lẫn Hoa Kỳ, và Trung Quốc đã không áp dụng được cái gọi là cái quyền bảo vệ cái khu vực nhận diện phòng không của họ. Thưa quý vị, cái vấn đề này nó cũng đã từng được đề cập đến như là một cái biện pháp phòng thủ hay là phòng vệ của Trung Quốc đối với các cái thực thể mà hay là đối với cái vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền. Và do đó, tuy bây giờ cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa có dám đưa ra một cách đơn phương cái vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông, nhưng mà rõ ràng nó cũng là một trong những cái khả năng mà Bắc Kinh có thể áp dụng nếu mà cái tình hình nó trở nên sôi động hơn. Và đặc biệt là với cái lời phát biểu của ông Tillerson mới đây, thì ông Tillerson cũng so sánh nó tương tự giống như là cái hành động của Nga đã xâm chiếm Crimea của Ukraine, và ông cho rằng là những cái sự kiện này nó có những cái điểm chung, và Hoa Kỳ phải cần gửi đến Trung Quốc một cái dấu hiệu rõ ràng, đặc biệt là trong cái việc xung đột ở Biển Đông. Đó là thứ nhất là cái việc xây dựng đảo phải chấm dứt, và thứ hai thì Trung Quốc sẽ không được phép tiếp cận các cái đảo đó nữa. Đây ông nói đang nói về Biển Đông. Thì cái rõ ràng là cái phát biểu này của ông Tillerson sẽ gây ra một cái phản ứng bất bình một cách có thể là rất là cao độ ở từ phía Bắc Kinh.
Nhưng mà Bắc Kinh đã chính thức tuyên bố gì chưa anh?
Cho đến giờ này thì ông Tillerson vẫn chưa được chuẩn thuận bởi Thượng viện một cách chính thức để đảm nhận cái chức vụ Ngoại trưởng, mặc dù rằng là nhiều quan sát viên cho rằng đó chỉ là một cái vấn đề thủ tục mà thôi. Nhưng mà từ phía Trung Quốc thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là ông Lục Khảng nói rằng là Trung Quốc có quyền thực hiện những cái hoạt động bình thường của họ trên những cái lãnh thổ của họ. Khi được hỏi bình luận về cái việc mà Hoa Kỳ có thể chặn đường đến đảo của Trung Quốc, thì ông Lục Khảng nói là ông không trả lời những cái câu hỏi mang tính giả thuyết, bởi vì cái chuyện này nó chưa xảy ra.
Thật sự trong quá khứ cũng đã từng có một vài vụ đụng độ nhỏ nhỏ thôi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Biển Đông rồi, phải không anh?
Rõ ràng là như vậy, và một cái việc mà gần đây nhất là cái việc Trung Quốc đã người ta gọi là cái chữ là lấy cắp một cái thiết bị lặn đại dương ở ngoài khơi của Philippines mà do Hoa Kỳ đang thực hiện. Thì sau khi mà Hải quân Hoa Kỳ lên tiếng phản đối và đòi lại cái này thì Trung Quốc phải trả ngay trong vòng ngày hôm sau. Tuy nhiên có một cái điều mà nhiều người cũng đã nhận xét và bình luận một cách khác biệt đối với cái thái độ của ông Donald Trump về cái chuyện này. Ông nói Trung Quốc ăn cắp hả, cho nó giữ luôn đi, rồi mình tính sao. Thì không biết là cái tác động của cái câu phát biểu của ông Donald Trump như vậy có phải đã làm cho Bắc Kinh phải vội vàng trả lại liền hay không, hay là đó chỉ là một trong những cái đòn phép giữa những cái hai bên với nhau trong khi chờ đợi ông Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Nhưng mà qua những cái vụ như thế này, tuyên bố mới đây nhất của Ngoại trưởng đề cử Rex Tillerson, rồi tàu lặn tự động mà anh vừa mới nói đó, chúng ta có thể nói rằng là xem chừng cái chính sách hướng về Á Châu của Tổng thống Obama sẽ được ông Donald Trump tiếp tục không anh?
Người ta có thể suy diễn như thế và có thể nói là cái chính sách xoay trục về Á Châu nó còn sẽ được tăng tốc độ hơn nữa, mặc dù nó có thể sẽ mang đến một cái tên khác. Vì thưa quý vị, là Tổng thống Obama đã cam kết là chuyển tất cả khoảng có 60% lực lượng quân sự, khí tài cũng như là vũ khí của họ đến cái vùng Biển Đông trong 4 năm tới. Trong khi đó thì dưới cái chính phủ mới của Donald Trump, người ta càng tin rằng là cái tốc độ này nó sẽ đi nhanh hơn. Có thể là trong năm 2017 và 2018 đã sẽ đạt được cái tỷ lệ là 60% lực lượng quân sự của Hoa Kỳ hiện diện ở Biển Đông rồi. Và có thể Việt Nam khi đó sẽ trở thành một cái nơi mà bây giờ chúng ta không biết là cái họa hay là cái phước của dân tộc Việt Nam, và đó là sẽ là một cái chiến trường mới nữa giữa cái hai cái cuộc, nghĩa là chạy đua để trở thành cường quốc số 1 của thế giới, và biết đâu chừng nó sẽ mang lại một cái sự thay đổi mới trong cái thể chế chính trị ở Việt Nam, hoặc là cũng biết đâu chừng nó sẽ gây ra những cái tai họa không lường nào khác trong tương lai, và khi đó chỉ có một chính phủ tự do, một cái chính phủ thật sự dân chủ mới có thể có những cái quyết định một cách đúng đắn cho tương lai của dân tộc.
Thôi thì chúng ta phải chờ xem nó như thế nào. Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.